Ông Nguyễn Tiến Dũng, giáo sư gốc Việt ở Pháp, không loại trừ khả năng nêu vụ Bộ trưởng Nhạ tự đạo văn lên Tổng Bí thư Đảng Nguyễn Phú Trọng sau khi một tờ báo Việt Nam mới đây lên tiếng về vụ việc này nhưng đã rút bài nhanh chóng sau đó. Bài báo có tên Nói thẳng, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nên lên tiếng, được báo Người Lao động đăng hồi 7 giờ sáng ngày 26 tháng 2, cho hay trong những ngày gần đây, báo cáo của giáo sư Dũng và cộng sự chứa đựng bằng chứng cho thấy Bộ trưởng Nhạ tự đạo văn đã gây sốt trên mạng xã hội. Báo cáo trên có mục đích làm rõ sự không bình thường trong việc phong hàm giáo sư cho ông Nhạ hồi năm 2016 khi ông đã là Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo, theo một đoạn của bài báo. Bản báo cáo 10 trang của giáo sư Dũng thuộc Đại học Toulouse, Pháp nói về sự giả khoa học cũng như thiếu cả về đạo đức và trình độ của Bộ trưởng Nhạ. Ông Dũng đã gửi báo cáo tới Tổng Thư ký Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước của Việt Nam cách đây 10 ngày. Hai vấn đề được nêu hàng đầu trong báo cáo là các hành vi tự đạo văn và trích dẫn khống của ông Nhạ. Bài báo đăng trên Người Lao động kêu gọi vị Bộ trưởng Giáo dục Đào tạo nên lên tiếng chính thức về báo cáo. Tác giả bài thậm chí còn đề xuất rằng giáo sư Nhạ cần có một báo cáo khoa học để phản biện lại những vấn đề nêu trong báo cáo của giáo sư Dũng và cộng sự, và bình luận thêm rằng đó là cách tốt nhất chứ không phải im lặng trước dư luận rất bất lợi như hiện nay. Câu kết của bài nhận định đó cũng là cách để giáo sư Nhạ bảo vệ uy tín khoa học, uy tín cá nhân của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo và đặc biệt là bảo vệ uy tín của Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước, một chức vụ khác mà ông Nhạ kiêm nhiệm. Trong vòng khoảng 8 tiếng kể từ khi được đăng, bài báo đã bị rút xuống, báo Người Lao động không công bố lý do rút bài. Giáo sư Dũng cho VOA biết đến chiều 26 tháng 2 giờ Hà Nội vẫn chưa có bất cứ hồi đáp chính thức nào từ cả hội đồng lẫn cá nhân ông Nhạ về báo cáo của ông. Về sự xuất hiện và biến mất của bài báo liên quan đến vụ việc này trên một tờ báo trong nước, giáo sư Dũng nói ông không ngạc nhiên, đồng thời nhận xét rằng luôn có những nhà báo Việt Nam chuyên nghiệp muốn đưa những vấn đề như thế này ra để có thảo luận nghiêm túc. Giáo sư cho biết đã có một số nhà báo trong nước liên lạc để phỏng vấn ông và điều đó cho thấy có mối quan tâm cao của báo giới trong nước. Tuy nhiên, ông Dũng cho rằng ông Nhạ và phe của ông ấy không dễ dàng chịu công nhận cái sai, cái sự giả khoa học của mình.
Họ tìm mọi cách không minh bạch, không đàng hoàng để mà che lấp đi những cái sự giả dối trong khoa học. Tất cả những cách đấy chỉ chứng tỏ thêm là họ là thiếu tư cách.
Vị giáo sư hiện mang quốc tịch Pháp, mặc dù vậy bày tỏ niềm tin lạc quan rằng lãnh đạo chính trị cao nhất của Việt Nam, Tổng Bí thư Đảng Nguyễn Phú Trọng sẽ không đồng tình với việc làm của Bộ trưởng Nhạ theo cách gọi của giáo sư Dũng là dùng chính trị để lấp liếm tiêu diệt khoa học. Đưa ra lý do về sự lạc quan của mình, ông Dũng nói giữa ông và Tổng Bí thư Trọng có thể khác biệt quan điểm về nhiều vấn đề, nhưng về việc cán bộ phải trong sạch, phải trung thực, ông tin rằng người đứng đầu Đảng cầm quyền ở Việt Nam cũng đồng ý với ông. Nhấn mạnh mình là nhà khoa học nghiêm túc và theo đuổi một việc cho đến cùng, giáo sư Dũng không loại trừ việc sẽ đưa báo cáo về sự tự đạo văn giả khoa học của Bộ trưởng Nhạ lên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam.
Tôi không muốn dính dáng đến chính trị, nhưng tôi làm việc này là vì khoa học và vì giáo dục. Tôi sẽ làm mọi biện pháp cần thiết để cho vụ này được làm sáng tỏ. Tất nhiên là có chuyện là liên hệ trực tiếp với ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, và không chỉ là liên hệ với ông Nguyễn Phú Trọng, tôi sẽ còn có nhiều biện pháp khác.
Người đi đầu trong việc đưa ra báo cáo về Bộ trưởng Nhạ không nói thêm các biện pháp khác là gì, song ông cho biết thêm ông không đơn độc và có sự tham gia của các nhà khoa học nghiêm túc khác, và nỗ lực hiện nay của họ là cơ hội làm trong sạch nền giáo dục Việt Nam. VOA đã cố gắng liên lạc với Bộ trưởng Nhạ, Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước và Văn phòng Trung ương Đảng để tìm hiểu phản ứng của họ, song không kết nối được. Giáo sư Dũng cho VOA biết kể từ khi ông công bố báo cáo hôm 18 tháng 2, ông đã nhận nhiều lời đe dọa và bôi nhọ, tài khoản mạng xã hội của ông đã bị tin tặc tấn công nhiều lần. Sau khi báo cáo được công bố, nó đã được chia sẻ rộng rãi bởi nhiều người sử dụng mạng xã hội, thu hút hàng nghìn phản ứng, hàng trăm ý kiến bình luận. Cùng thời gian, một số người có ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội như nhà báo Trương Huy San còn biết đến với tên Huy Đức, thậm chí đã kêu gọi ông Nhạ từ chức bộ trưởng.
Cuộc đua công thức một ở Việt Nam có thể sẽ diễn ra vào năm 2020. Theo Reuters, dẫn lời ông Bernie Ecclestone, cựu giám đốc điều hành phụ trách bản quyền của giải đấu này, cho biết hôm 24 tháng 2. Ông Ecclestone, 87 tuổi, nói với các nhà báo được mời tới văn phòng của ông ở trung tâm London để trao đổi về nhiều vấn đề khác nhau trước khi mùa giải mới bắt đầu vào tháng tới. Ông nói, tôi nghĩ là sẽ có một cuộc đua ở Việt Nam. Tỷ phú người Anh tháng trước đã được thuyên truyền đảm nhiệm một vị trí khác sau khi tập đoàn truyền thông có trụ sở ở Mỹ, Liberty Media, tiếp quản việc điều hành công thức một. Ông nói rằng nhiều khả năng một cuộc đua trên đường phố Hà Nội sẽ diễn ra. Ông Ecclestone, hiện vẫn làm cho công thức một với mức lương nhiều triệu bảng Anh, cho biết chính phủ Việt Nam sẵn sàng trả một khoản tiền đáng kể để quảng bá quốc gia Đông Nam Á này bằng cách tổ chức một giải đấu Grand Prix. Nhưng ông nói rằng, tới nay, Việt Nam chưa làm hợp đồng. Giải Grand Prix ở Malaysia đã bị xóa khỏi lịch trình sau cuộc đua năm ngoái, nhưng các ông chủ của công thức 1 cũng đang bàn về việc mở rộng giải đua này ở Trung Quốc. Các cuộc đàm phán với Thái Lan cũng đã diễn ra nhưng không đem lại kết quả. Trong khi Việt Nam đang là một thị trường quan trọng của các nhà tài trợ toàn cầu như hãng sản xuất bia Hà Lan Heineken, ông Ellestone nói với Reuters hồi năm ngoái rằng ông đã nói chuyện với Việt Nam trong lúc đang điều hành công thức 1, nhưng đã quyết định không đưa môn thể thao này tới đây, bất chấp khoản tiền đề nghị vì ông cảm thấy đã có nhiều cuộc đua tại khu vực này. Ông Ellestone cũng đề cập đến những chỉ trích của Liberty sau khi tiếp nhận quyết định của ông là đến Azerbaijan, một đất nước không có lịch sử đua xe nhưng sẵn sàng trả tiền một cách hào phóng, và cuộc đua đã được đánh giá là thú vị nhất của mùa giải trước. Tuy nhiên, tỷ phú người Anh cũng khuyến cáo về tương lai bất định của môn thể thao này.
Nhà hoạt động nữ Phạm Đoan Trang ở Hà Nội khẳng định chị đấu tranh để xóa bỏ chế độ độc tài ở Việt Nam. Tuyên bố được đưa ra hơn một ngày sau khi chị bị ép buộc làm việc với công an vào chiều ngày 24 tháng 2. Một bức ảnh do Đoan Trang đăng trên trang Facebook cá nhân chiều 26 tháng 2 thể hiện tuyên bố viết tay bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh. Trong đó, chị xác nhận mình là tác giả cuốn Chính trị Bình Dân, xuất bản năm 2017, và nhiều cuốn sách khác, đồng thời bày tỏ chị khinh ghét những kẻ đã và đang muốn tiêu diệt tôi và cuốn sách này. Tác giả cuốn sách nói chị sung sướng vui mừng vì cuốn sách giáo khoa về chính trị học căn bản được độc giả đón nhận. Trong phần cuối tuyên bố, Đoan Trang nêu rõ tôi đấu tranh để chống độc tài và vì nhà nước Cộng sản ở Việt Nam hiện nay là nhà nước độc tài nên tôi đấu tranh để xóa bỏ nó. Chị khẳng định không cổ vũ bạo lực và không làm gì hại đến người dân Việt Nam. Trong phần lời chú thích trên Facebook cho bức ảnh chụp tuyên bố, Đoan Trang viết tranh thủ lúc có mạng, với hàm ý đường truyền Internet và điện thoại di động của chị không được thông suốt. Sau khi tuyên bố được đăng, đã có hơn 3.500 phản ứng, chủ yếu là thích và yêu thích, hơn 800 người chia sẻ và gần 250 bình luận. Phần lớn trong số này là các ý kiến bày tỏ sự khâm phục, yêu thương và động viên đối với nhà hoạt động nữ lâu nay tích cực đấu tranh dân chủ ở Việt Nam và mấy năm nay còn đang chịu một căn bệnh ở khớp gối chân. Một nhà hoạt động nữ khác, chị Nguyễn Thúy Hạnh, người duy trì quan hệ thân thiết với Đoan Trang, vào chiều ngày 26 tháng 2 giờ Hà Nội, cho VOA biết về những gì mới xảy ra với chị Trang.
Chiều ngày hôm kia thì Đoan Trang gần như là bị bắt ép lên đồn công an, thì ở đấy chủ yếu người ta hỏi Đoan Trang về cái cuốn Chính trị Bình Dân. Đoan Trang nhận đấy là cuốn của mình nhưng mà không có nhận tội hay là gì cả. Đoan Trang mà viết những cái đấy hoàn toàn là chính đáng, không có sai gì, không gì sai trái cả. Thì họ cho về và bây giờ thì họ vẫn canh gác rất nghiêm ngặt.
VOA đã cố gắng liên lạc với Đoan Trang song không thể kết nối. Chị Hạnh dự báo phía chính quyền sẽ vẫn tiếp tục triệu tập Đoan Trang trong thời gian tới và đây là cách để buộc Đoan Trang đầu hàng, không đấu tranh, không viết lách gì nữa. Tuy nhiên, với những hiểu biết về người bạn trẻ tuổi hơn có cùng chí hướng, nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh nói Đoan Trang sẽ không chịu khuất phục và chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho việc bị nhà chức trách Việt Nam bắt. Chị Hạnh nói thêm rằng người bạn của mình không có ý định ra nước ngoài sinh sống hay chữa bệnh. Ít giờ sau khi Đoan Trang bị buộc phải đi gặp công an, luật khoa tạp chí, một ấn phẩm trên mạng của một số nhà hoạt động mà Đoan Trang là một sáng lập viên, biên tập viên, đã ra tuyên bố cực lực lên án điều mà họ gọi là hành vi bắt cóc và giam giữ người trái pháp luật của công an Việt Nam. Luật khoa tạp chí nói việc làm của công an có dấu hiệu lợi dụng chức vụ quyền hạn bắt giữ giam người trái pháp luật, cũng như vi phạm quy định về bắt và giam giữ người nêu trong Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị của Liên Hợp Quốc. Trong mấy tháng cuối năm 2017 và đầu năm 2018, nhà chức trách Việt Nam bắt bớ và xử tù một loạt các nhà hoạt động. Nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh cho rằng đó là dấu hiệu cho thấy Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam muốn dập tắt tiếng nói của giới đấu tranh sau khi ông thắng thế trong cuộc chống tham nhũng chỉnh đốn đảng. Diễn biến này không làm giới đấu tranh lo sợ nhụt chí, bà Hạnh khẳng định.
Công an Việt Nam vừa bắt giữ 5 người trong đường dây mua bán vận chuyển hơn 100 kg heroin trị giá gần 60 tỷ đồng từ Lào về Việt Nam rồi đưa sang Trung Quốc tiêu thụ, theo hãng tin AFP hôm 26 tháng 2. Báo Dân Trí cho biết ngày 23 tháng 2 tại tỉnh Cao Bằng, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thuộc Bộ Công an cùng với Công an tỉnh Cao Bằng đã chặn bắt quả tang Trần Văn Bằng, 31 tuổi và Trần Văn Thành, 30 tuổi, đang vận chuyển trái phép ma túy và thu giữ 288 bánh heroin có trọng lượng 100,8 kg, trị giá khoảng 57 tỷ đồng cùng 2 xe ô tô. Truyền thông Việt Nam đưa tin, 5 đối tượng này đã bị bắt khi cố lái xe với tốc độ nhanh qua mặt cảnh sát, trong đó có 2 đối tượng chống trả quyết liệt, lái xe ô tô đâm vào công an, hòng trốn thoát, đồng thời vứt nhiều chiếc túi bao tải dứa xuống đường, buộc cơ quan chức năng phải nổ súng. Hãng tin AFP nói Việt Nam là trung tâm vận chuyển ma túy lớn cho vùng Tam Giác Vàng, bao gồm Lào, Thái Lan và Myanmar, một trong những khu vực sản xuất ma túy lớn nhất thế giới. Vụ bắt giữ này là vụ lớn nhất ở Việt Nam trong những tháng gần đây. Tháng trước, Công an Việt Nam cũng đã tịch thu 170 kg heroin trị giá 3 triệu đô la nhập lậu từ Lào. Luật pháp Việt Nam rất nghiêm với tội phạm ma túy. Theo đó, bất cứ ai bị bắt quả tang có sở hữu 600 gram heroin hoặc hơn 20 kg thuốc phiện đều có thể bị tử hình, theo AFP.
Một công nhân xây dựng người Việt hôm 26 tháng 2 bị tuyên 15 tháng tù tại Singapore về tội vận chuyển sừng tê giác trái phép khi đang trên đường tới Luang Prabang, Lào. Theo tờ Straits Times, Nguyễn Vinh Hai, 29 tuổi, bị bắt ngày 31 tháng 8 năm ngoái khi đang quá cảnh tại sân bay Changi, Singapore. Dựa trên một nguồn tin báo, nhân viên hải quan Singapore đã chặn Hai lại và phát hiện 8 miếng sừng tê giác và một gói bột mài từ sừng nhập trái phép từ Angola trong hành lý của công nhân người Việt này. 8 miếng sừng tê giác nặng 2,98 cân, được đặt trong 5 hộp quả bọc bằng nhựa trong và giấy nhôm, và một gói 17,68 gram bột mài từ sừng được cuốn bằng giấy và giấy nhôm nhét vào bên trong giấy dép trong một túi hành lý. Theo cáo trạng, số sừng trên được lấy từ ít nhất 2 con tê giác đen. Tòa án Singapore đã tuyên bản án nghiêm khắc với án tù 15 tháng đối với Nguyễn Vinh Hai, nói rằng hành động của công nhân người Việt đã tạo ra tính xấu cho Singapore như là một điểm trung chuyển động vật hoang dã bất hợp pháp, và hành vi phạm tội kiểu này rất khó phát hiện. Theo Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế, số lượng tê giác đen đã giảm khoảng 97,6% kể từ năm 1960. Hiện nay trên thế giới chỉ còn chưa tới 5.000 con tê giác đen. Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới sụt giảm số lượng lớn tê giác là do tình trạng săn bắt liên tục và nạn buôn bán sừng tê giác. Thị trường đen này phát triển mạnh vì nhiều người, trong đó có ở Việt Nam, vẫn tin theo y học cổ truyền Trung Quốc cho rằng sừng tê giác có thể chữa bách bệnh. Với giá sừng tê giác trên thị trường hiện nay vào khoảng 65.000 đô một cân, nên giá trị số sừng và bột bị Singapore tịch thu trong vụ này có thể lên đến khoảng 204.750 đô la. Singapore là một điểm trung chuyển lớn với hơn 50 triệu hành khách đi lại mỗi năm, khiến cho quốc gia này dễ dàng được sử dụng trong kênh buôn lậu động vật có nguy cơ tuyệt chủng đến các nơi khác trên thế giới. Trong lời khai trước tòa, Hai cho biết đã ly hôn và đang phải chăm sóc cha mẹ và đứa con 8 tuổi ở Việt Nam. Công nhân này nói anh hối hận về việc đã làm và xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt. Thẩm phán Shafuddin Sarwan đã chấp thuận dời ngày bắt đầu hiệu lực thi hành án của Hai vào ngày 6 tháng 9 năm ngoái. Được biết, khung hình phạt tối đa cho hành vi phạm tội vận chuyển động vật có nguy cơ tuyệt chủng là 50.000 đô la tiền phạt đối với mỗi chủng loài. Tổng mức hình phạt không vượt quá 500.000 đô la và 2 năm tù.
Hoàn Cầu Thời báo dẫn lời chuyên gia Trung Quốc nói rằng sự kiện đội tàu tấn công của Mỹ tới Việt Nam đầu tháng tới cho thấy Washington tăng cường hợp tác quân sự với Hà Nội để kiềm tỏa Bắc Kinh. Ngoài ra, các chuyên gia Trung Quốc còn cho rằng sự hiện diện thường xuyên của các tàu sân bay Mỹ ở Biển Đông trong năm nay có thể làm trầm trọng thêm căng thẳng khu vực và có thể dẫn tới sóng gió trong mối quan hệ Trung-Mỹ. Nhận định trên được đăng tải hôm 26 tháng 2, sau khi truyền thông Philippines đưa tin rằng một nhóm tàu tấn công của Mỹ do tàu sân bay USS Carl Vinson dẫn đầu hôm 25 tháng 2 đã đi qua các vùng biển tranh chấp ở Biển Đông từ hôm 23 tháng 2 và đã hiện diện trong vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa hôm 25 tháng 2. Trang mạng Fuelstar.com của Philippines trích lời thiếu tá Tim Hawkins, người phát ngôn của Hải quân Hoa Kỳ cho biết đây là những hoạt động thường lệ. Hải quân Hoa Kỳ là một lực lượng hải quân toàn cầu. Sự hiện diện của chúng tôi là nhằm đảm bảo rằng các vùng biển được thông thoáng. Thiếu tá Hawkins cho biết 90% thương mại thế giới lưu thông trong vùng biển đang có tranh chấp và để chắc chắn rằng việc lưu thông hàng hải vẫn còn thông thoáng thì phải có quốc gia nào đó thực hiện tuần tra. Giáo sư Li Haitong, Viện Quan hệ Quốc tế thuộc Đại học Ngoại giao Trung Quốc, nói dưới tờ Hoàn Cầu Thời báo, chuyến viếng thăm thường lệ của tàu sân bay Mỹ tới vùng biển đang tranh chấp nằm trong chiến lược an ninh quốc gia mới của Tổng thống Donald Trump được công bố vào tháng 12 năm 2017, trong đó xem Trung Quốc là cường quốc cạnh tranh. Và năm nay, với các chuyến tuần tra của các tàu sân bay và máy bay Hoa Kỳ, Biển Đông sẽ chứng kiến nhiều hành động khiêu khích hơn. Ông dự đoán rằng mối quan hệ Trung-Mỹ sẽ chứng kiến nhiều sự tranh chấp trong năm nay. Và điều này sẽ không chỉ giới hạn trong các vấn đề Biển Đông, nhất là khi Hoa Kỳ cố đối đầu với một Trung Quốc đang trỗi dậy. Đây là lần thứ hai trong tháng này tàu sân bay của Hoa Kỳ vào vùng Biển Đông. Như các quan chức Mỹ nói, tàu Kate Vinson sẽ tiến hành một sứ mệnh thường lệ đi xuyên qua khu vực Biển Đông vào ngày 14 tháng 2, mà hãng tin AFP loan báo là một thông điệp rất trực tiếp Mỹ gửi tới Trung Quốc. Dù phía Mỹ chưa có thông cáo chính thức, thông tấn xã Việt Nam hôm 25 tháng 2 đưa tin rằng đoàn tàu Hải quân Mỹ bao gồm tàu sân bay USS Kate Vinson, tàu tuần dương USS Clay Champlain và tàu khu trục USS Wayne Meyer sẽ thăm thành phố Đà Nẵng từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 3. Theo tờ New York Times, nhóm tàu này đánh dấu sự hiện diện lớn nhất của lực lượng Hoa Kỳ tại Việt Nam kể từ khi cuộc chiến Việt Nam kết thúc vào năm 1975. Hoàn Cầu Thời báo dẫn lời ông Chen Xianmiao, một nhà nghiên cứu thuộc Học viện Quốc gia về Biển Đông nói, chuyến viếng thăm Việt Nam này cho thấy Mỹ có thể sẽ chuyển hướng sang Việt Nam và tăng cường hợp tác quân sự với Việt Nam để kiềm tỏa Trung Quốc, khi mà hiện nay mối quan hệ giữa Trung Quốc và Philippines đang được cải thiện. Tờ báo từng nhiều lần chỉ trích Mỹ, trích lời các chuyên gia cảnh báo rằng Mỹ với mục tiêu cuối cùng là nhằm duy trì sự thống trị ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, có thể sẽ phá vỡ sự ổn định của khu vực. Trung Quốc nên thiết lập thêm các cơ sở quân sự như radar, máy bay và các tàu tuần duyên bờ biển ở Biển Đông để đối phó với những động thái khiêu khích của Mỹ, ông Chen nói. Phó trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ hôm 5 tháng 2 đã tuyên bố rằng các tàu chiến Mỹ sẽ duy trì các hoạt động tuần tra tự do hàng hải ở Biển Đông. Đáp lại tuyên bố của Mỹ, ông Cảnh Sản, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 6 tháng 2 nói, Trung Quốc tôn trọng quyền tự do đi lại trên biển và trên không ở Biển Đông theo luật quốc tế, nhưng phản đối việc một quốc gia đe dọa hoặc làm suy yếu quyền làm chủ và an ninh của Trung Quốc và các quốc gia ven biển khác dưới danh nghĩa tự do hàng hải và hàng không.